Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang ở trong mùa hè nóng bức, và để trốn chạy cái nóng, nhất là cái nóng của Sài Gòn, thì hầu như các đoàn thể hay là cá nhân chúng ta có những ngày nghỉ. Một là trốn lên Đà Lạt, khí hậu mát mẻ. Hai, tiện lợi hơn, ta ra Vũng Tàu ngâm nước, và như vậy cách nào đó thấy thoải mái hơn. Vừa để tránh cái môi trường ồn ào của phố thị, vừa để tránh cái môi trường có thể gọi là ô nhiễm khói xe, chúng ta thấy môi trường của chúng ta ngày càng nóng lên và ngày càng ô nhiễm nhiều hơn. Ô nhiễm bởi vì chính con người thiếu đi cái ý thức bảo vệ môi sinh. Ô nhiễm bởi vì chính chúng ta đã làm cho cái khí quyển, làm cho cái bầu không gian, làm cho cái khung cảnh ngày càng bớt trở nên thân thiện với con người. Và không chỉ môi trường của chúng ta sống, mà ngay cả cái kinh nghiệm, nhất là hỏi các bà, các chị ở đây, thì ta sẽ hiểu được cái khó khăn, cái băn khoăn, cái tính toán của các bà nội trợ. Bởi vì bây giờ ra chợ không biết mua cái gì, thứ gì cũng bị ô nhiễm hết, thịt thì thịt thối, cá thì cá ươn. Ươn bởi vì người ta ướp ure, người ta ướp thuốc gì đó mà cứ tươi mãi, nhưng mà cái tươi giả tạo. Rồi thì trái cây, hầu như không có cái trái gì là không có thuốc. Ăn cái gì cũng sợ hết, ăn cái gì cũng lo lắng hết. Ô nhiễm đến tận cùng như vậy. Và thưa cộng đoàn, cái ô nhiễm của cái môi sinh, ô nhiễm của thực phẩm, ô nhiễm của những gì xung quanh, có khi ta cố gắng thì ta cũng tránh được phần nào để bảo vệ được sự an toàn cho gia đình, cho bản thân. Còn những thứ ô nhiễm khác, ô nhiễm của môi trường xã hội, ô nhiễm của môi trường luân lý, ở những vùng quê đó thì những cái gương xấu cách nào đó nó ít hơn. Ở môi trường thành thị, nhiều khi người ta mở cửa để đón nhận rất nhiều những luồng gió mới, mà có khi không có khả năng để chắt lọc và chọn lựa, cho nên đón nhận cả những luồng gió độc của những nét văn hóa đồi bại, của những lối sống phóng đãng, của rất nhiều kiểu sống trái nghịch với những giá trị của Tin Mừng. Bầu khí luân lý ấy còn nguy hại hơn, và có thể biến đổi con người của thời đại này, đặc biệt là những tầng lớp trẻ, rất dễ dàng hư đi, rất dễ dàng lây nhiễm cái bệnh ung thư của thời đại. Ung thư ở đây tôi không muốn nói chuyện của thể lý, mà một thứ ung thư về luân lý, về những lối sống trái nghịch với nhân phẩm, trái nghịch với tư cách của một con người, và đặc biệt trái nghịch với tư cách là con cái Chúa. Cái sự lây nhiễm đó không miễn trừ cho bất kỳ ai. Tôi nói không miễn trừ bất kỳ ai, bởi vì có thể nó len lỏi cả vào trong môi trường của tu viện, len lỏi vào trong môi trường của học đường, len lỏi vào trong gia đình của chúng ta. Và thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất chúng ta nghe sáng thế ký ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái sự ô nhiễm của môi trường luân lý ngay giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Khi con người muốn tự mình định đoạt cho hạnh phúc của riêng mình, khi Eva muốn tự mình nhận biết điều hay lẽ phải, khi ông bà muốn tìm một niềm vui và hạnh phúc ngoài việc tuân phục Thiên Chúa, ta thấy cái môi trường luân lý ô nhiễm đó đã lây lan trong bầu khí của nhân loại ngay lúc khởi đầu của chương trình cứu độ. Phải chăng Thiên Chúa đã làm nên cuộc sống này Thiên Chúa đã tạo dựng bầu khí quyển này, Thiên Chúa đã tạo dựng trái đất này không hoàn hảo, không tốt đẹp. Sáng thế ký nói qua những ngày trình thuật sáng thế nói về việc tạo dựng, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Và như vậy ta không thể đổ lỗi cho Thiên Chúa về công trình tạo dựng của Ngài. Sự ô nhiễm ấy là do con người tự do chuốc lấy và sử dụng tự do một cách lệch lạc, sai trái và buông thả. Con người chối từ Thiên Chúa. Và như vậy, cái bầu khí ô nhiễm chúng ta thấy nó loang ra trong nhân loại. Đọc Thánh Kinh ta thấy điều đó rõ lắm. Ca-in giết em của mình là A-ben. Và rồi một dòng giống do Adam và Eva sinh ra cứ lầm lũi trong tội lỗi. Con người sống trong những cái gì đó rất riêng tư mà quên đi Thiên Chúa, quên đi anh em của mình. Câu chuyện của lột đại hồng thủy là một câu chuyện điển hình. Khi nhân loại vẫn chè chén say sưa, vẫn dựng vợ gả chồng, thì Thiên Chúa cảnh báo họ không nghe. Cho đến khi nước hồng thủy dâng lên cuốn đi tất cả, chỉ còn gia đình của Noê. Câu chuyện đó vẫn là câu chuyện thời đại chúng ta. Và thưa cộng đoàn, để cứu vớt một cái tình trạng ô nhiễm đến cực độ đó, Thiên Chúa đã chuẩn bị cả một lịch sử dài để rồi tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria, ban cho Ngài hồng ân vô nhiễm nguyên tội. Cả một nhân loại nhiễm uế, cả một nhân loại chìm đắm trong tội, cả một nhân loại sinh ra trong đau khổ. Giờ đây Thiên Chúa muốn cứu cái nhân loại lầm than ấy. Ngài đã chọn Đức Maria, và với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ trở thành cung điện rạng ngời mà đón nhận ngôi lời nhập thể. Mẹ trinh khiết, mẹ hoàn toàn không vướng tỳ tích, để rồi sinh ra một đấng thánh, đấng có thể làm cho cả nhân loại được hiến thánh. Bài đọc thứ hai trong thư Ê-phê-sô, Thánh Phaolô suy niệm về cái kỳ công Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giê-xu, qua Đức Giê-xu, nhờ Đức Giê-xu mà con người được thánh hiến, qua Đức Giê-xu mà con người được thứ tha tội lỗi, qua Đức Giê-xu mà muôn ân huệ như mưa trời đổ xuống tưới gội trên thân phận con người. Cảm tạ về hồng ân vô biên đó nhờ sự cộng tác của Đức Mẹ. Và trích đoạn tin mừng Luca chúng ta nghe với trình thuật truyền tin, Đức Maria đã sẵn lòng quảng đại đáp lời xin vâng, để rồi mẹ cưu mang sinh hạ Chúa Giê-xu đấng cứu độ nhân loại. Từ nay, dẫu nhân loại vẫn còn ngập tràn nơi đó một bầu khí của tội lỗi, của nhiễm uế, nhưng Thiên Chúa đã cấy vào giữa lòng trần gian sự nhiễm uế ấy mầm mống của sự thánh thiện, là chính sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Và khi chúng ta cử hành đặc biệt những thánh lễ để sùng kính Đức Trinh Nữ, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa bởi vì Ngài đã thực hiện kỳ công tuyệt vời nơi Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu và là mẹ của mỗi chúng ta. Chúng ta cũng học hỏi nơi Đức Mẹ để mỗi chúng ta cũng được Thiên Chúa sử dụng như khí cụ của Ngài để đem ơn cứu độ cho chính chúng ta và cho nhân loại ngày hôm nay. Xin cho chúng ta quảng đại học hỏi nơi Đức Mẹ, đáp lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa và thể hiện ý Chúa trong đời sống thường nhật của mình.